Và đoạn này nói về tánh nghe. Có thiền khách hiểu sư tổ đến Nam Tuyền hỏi: Ma Ni Châu nhân bất thuyết, Như Lai tàn lý thân thâu đắc, thế nào là tàn? Đó là dẫn cái câu trong Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác: Ma Ni Châu nhân bất thuyết, Như Lai tàn lý thân thâu đắc. À, là ông hỏi thêm thế nào là tàn. Nam Tuyền bảo: Vương lão sư cùng ông qua lại, ấy là tàn. Sư tổ hỏi: Thế nào là châu? Nam Tuyền gọi: Sư tổ, sư tổ, sư tổ, sư tổ, dạ, dạ. Nam Tuyền bảo: Đi, ngươi không hiểu ý ta. Như vậy thì nói rằng có hạt châu mani mà người ta không biết. Như Lai tàn lý ở trong cái kho Như Lai tàn ngay đó mà lượm lấy ha. Thì hỏi thế nào là tàn, tức là cái kho. Thì Nam Tuyền bảo rằng Vương lão sư cùng ông qua lại, ấy là tàn, tức là tôi và ông đang nói chuyện qua lại, đó là tàn. Hỏi thế nào là châu thì ngài Nam Tuyền ngài gọi sư tổ, sư tổ hai lần. Ông sư tổ dạ, dạ hai lần. Như vậy gọi hai lần, dạ hai lần, đó là cái gì? Đó là chỉ hạt châu, phải không? Bây giờ ở đây tất cả quý vị, tôi gọi quý vị có biết dạ không? Như vậy thì có vị nào thiếu châu không? Có thiếu không? Không thiếu thì sao nghèo? Châu sẵn mà chịu nghèo, phải không? Đó, cho nên ngài gọi tại hai tiếng, dạ hai tiếng mà không nhận, dạ dạ mà không nhận, cứ chờ coi nói cái gì. Thì ngài liền bảo: Đi, ngươi không hiểu ý ta. Như vậy thì ông không hiểu gì hết, thì đi đi. Thế nếu mà kêu dạ dạ rồi cái sụp xuống lại thì được, phải không? Đó là lượm được hạt châu. Dạ mà rồi không biết nói gì thì đó là mất hạt châu rồi. Sư tổ muốn biết hạt châu, Nam Tuyền sẵn sàng chỉ hạt châu bằng cách hai lần gọi sư tổ hai lần dạ mà không nhận ra hạt châu. Buộc lòng Nam Tuyền bảo: Đi, ngươi không hiểu ý ta. Chỗ Nam Tuyền chỉ nhanh như đá nhán, điện xẹt, sư tổ chậm lục nên không thấy được. Đó, sở dĩ mà trong nhà thiền nói rằng chỉ cho chúng ta mà không có thấy được, không có kịp nhận ra, thành ra cái chỉ đó nó nhanh như đá nhán, như điện xẹt qua cây mất liền. Một hôm quốc sư Huệ Trung gọi: Thị giả, thị giả dạ. Lại gọi: Thị giả, thị giả dạ. Lại gọi: Thị giả, thị giả dạ. Huệ Trung bảo: Tưởng ta cô phụ ngươi, không ngờ ngươi cô phụ ta. Thấy không? Nghĩa là lẽ ra ông thầy ổng bỏ trò, chứ đâu có ngờ mà trò bỏ thầy. À, như vậy thì chú thị giả bỏ thầy đâu, lúc nào kêu dạ liền, không dám chậm. Mà bỏ làm sao? À, thì ông thầy ổng không muốn dùng cái tiếng kêu đó để sai việc gì, mà dùng cái tiếng kêu đó để chỉ một cái, là chỉ nó kêu thì nó dạ. Một lần dạ, hai lần dạ, ba lần dạ, mà rồi không thấy được, không thấy chỗ chỉ, cho nên đó là cô phụ. À, thì dạ ba lần dạ mà không thấy chỗ dạy của quốc sư. Nếu khi dạ liền nhận ra tánh nghe của mình, quốc sư đau trách không ngờ ngươi cô phụ ta. Tất cả việc làm của thiền sư đều nhằm người học thấy lại cái chân thật của chính mình. Nếu chúng ta cứ nghe và chờ các ngài chỉ dạy cái gì, qua mất mục tiêu của các ngài nhắm rồi. Giờ tới người khác. Có thiền khách vào thác cho thiền sư Uy Tĩnh nhờ giải nghi về việc tăng hỏi Triệu Châu thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Triệu Châu đáp: Cây bá trước xanh. Thiền sư Uy Tĩnh bảo: Tôi nói với ông tin chăng? Thiền khách thưa: Lời của hòa thượng là quý trọng, con đâu dám chẳng tin. Vị Tịnh nói: ông nghe giọt mưa rơi ở thềm nhà chăng. Thiền khách bỗng nhiên khai ngộ, bất giác la chao. Quy tỉnh hỏi: ông thấy đạo lý gì? Thiền khách nói kệ đáp: thiền đầu thủy đích, phân minh lịch lịch, đã phá càng khôn, đương hạ tâm trích. Giọt mưa mé thềm, rõ ràng từng giọt, đập nát càng khôn, liền đó tâm dứt. Thiền khách khéo nghe hạt mưa rơi, bỗng thấy cây vá trước sân của Triệu Châu. Cây vá trước sân hay giọt mưa rơi mé thềm nhà đều rõ ràng chỉ cho chúng ta thấy ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Nhận ra được chỗ này, càng khôn biến hoại, mọi vọng tưởng tan tành, thật còn gì sung sướng bằng. Thành ra chỉ cần nói ông nghe giọt mưa ngoài thềm hay không, hỏi quý vị thấy nó lạ lùng là hỏi ý tổ sư tình Ấn Độ sang, mà ngài Triệu Châu không nói ý tổ sư gì hết mà chỉ khai bá trước sân. Rồi lại hỏi ngài thì ngài cũng không nói gì ý tổ sư hết, mà nói rằng không biết ta nói thì có tin không. Thì nói bà thượng là lời quý báo, con đâu dám không tin. Thì chỉ nói người có nghe giọt mưa rơi mà thèm không, và nhiều đó là chỉ ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Thành lực có thể chỉ cây vá mà mình thấy, hoặc có chỉ cái hạt mưa mà mình nghe, thì cái thấy cái nghe đó đều là cái gì của tổ, đó là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Như vậy tổ sư từ Ấn Độ sang đem cái gì sang? Đem gì sang? Không có đem gì hết trơn. Thôi nếu có thì có y bát thôi. Cho nên rồi sau này truyền tâm ấn không biết lấy cái gì, thì mượn y bát trao cho nó có bằng cứ một chút. Chứ thực ra cái đó là ai cũng đều sẵn, chứ không phải tổ mang cái gì lạ từ Ấn Độ đến cho mình. Một hôm tướng quốc Bùi Hưu đến chùa Đại An, xem thấy bức họa cao tăng, liền chỉ và hỏi: thiền sư Hoàng Bá, hình có thể thấy cao tăng ở đâu? Đó, chỉ cái bức họa hình có thể thấy cao tăng ở đâu? Thì ở đây mình có thể mình chỉ cái bức họa tổ Đạt Ma, cái bức họa mình có thể thấy mà tổ Đạt Ma ở đâu, phải không? Hỏi tổ Đạt Ma ở đâu thì mình nói sao? Như vậy thì khi hỏi câu đó thì ngài Hoàng Bá gọi Bùi Hưu. Bùi Hưu: dạ. Hoàng Bá hỏi: ở đâu? Bùi Hưu ngộ được ý chỉ. Như vậy ông Bùi Hưu là một vị tướng quốc triều nhà Đường, mà ông chỉ hỏi cái bức họa, cái hình thấy, còn ngài tổ sư hay là các vị thiền tăng xưa ở đâu? Thấy thì thấy quả mà không thấy người. Hỏi ở đâu, cái ngày kêu tên Bùi Hưu, cái ông nói dạ. Hỏi ở đâu, ở đâu thì cái gì ở đâu, cái gì kêu biết dạ đó, cái đó ở đâu? Thì ngay đó cái ông thấy rằng các vị tổ sư chỉ sẵn ở nơi mình chứ không đâu hết. Qua tướng mạo Bùi Hưu muốn thấy cao tăng, Hoàng Bá chỉ cao tăng qua tiếng dạ của Bùi Hưu. Nhân tiếng dạ của chính mình, Bùi Hưu chẳng những biết cao tăng mà còn nhận ra bổn phận, bổn mạng của mình từ vô thủy kiếp, như người đã nắm được hòn ngọc quý. Để kết thúc hai đoạn trên, chúng ta hãy nghe bài kệ của thiền sư Nghĩa Trung: tích thử kiến văn phi kiến văn, vô dư thanh sắc khả trình quân, cá trung nhược liễu toàn vô sự, thể dụng hà phòng phân bất phân. Dịch: chính nơi thấy nghe chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh. Trong kia nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy, ngay cái thấy, ngay nơi cái nghe mà mình nhận ra thì từ thinh, từ sắc mà mình biết được mình. Như vậy nếu mà mình nhận ra được nó thì sự tu hành nó đi tới cái chỗ vô sự dễ dàng. Chừng đó không còn phân biệt cái này là thể, cái kia là dụng nữa. Quả thật chính nơi cái thấy nghe, chúng ta nhận ra tánh thấy nghe. Đã nhận ra tánh thấy nghe thì không mắc kẹt vào thanh sắc, nên nói thấy sắc như mù, nghe tiếng như điếc. Như mù chứ chẳng phải mù, vì hằng thấy mà chẳng vọng tưởng phân biệt hơn thua đẹp xấu. Như điếc mà chẳng phải điếc, vì tiếng nào nghe rõ tiếng ấy, chỉ không phân biệt hay dở phải quấy. Đã thế, đã như thế thì còn thanh sắc nào để thiền sư dạy chúng ta nữa? Nếu ngay nơi thấy nghe mà liễu ngộ được, còn gì phải phân biệt đây là thế, kia là dụng cho thêm phiền. Bởi vì chúng ta đọc nhiều sách, nhiều luận phân chia thể tướng dụng đủ thứ, phải không? Còn ở đây hết sức là giản đơn, chỉ ngay nơi cái thấy, ngay nơi cái nghe mà nhận được cái chân thật của mình, thì đó là đã trở về chỗ vô phân biệt hay là chỗ vô sự. Thì như vậy cần gì phải phân biệt cho thêm nhiều chuyện. Tóm lại, chúng ta muốn nhận ra tánh giác hay kiến tánh phải từ nơi sáu căn mà nhận. Trong sáu căn, hai phần nổi bật hẳn là mắt và tai, nhận ra một trong hai cái tánh thấy và tánh nghe là đã đến đầu đường vào niết bàn. Hoặc nhận ra tánh giác của ý, cái mà biết ý thức có, ý thức không, trong tâm có niệm không niệm, cái giác liễu thường trực không tướng mạo ấy được mệnh danh là chân tâm thanh tịnh. Vừa giới niệm là mất chân, niệm lặng chân thể hiện tiền. Không niệm là chân, niệm khởi là vọng, chân và vọng dường như hai mà thật không hai. Ví như sóng và mặt biển, bao nhiêu lượng sóng lặn hụp đều không ngoài mặt biển. Khổ nổi khi người ta nhìn sóng mà quên mặt biển. Nếu người khôn khéo, dù thấy sóng nổi lao sao, đều biết chúng ở trong mặt biển. Muốn thấy mặt biển lặng, chỉ cần sóng dừng, bỏ sóng đi tìm biển là khờ. Diệt sóng để thấy biển lặng là dốt. Cũng thế, bỏ vọng tâm đi tìm chân tánh là khờ. Diệt vọng để thấy trên đó là dốt. Bởi vì vọng chỉ là cái dụng động của thể chân, vọng dừng thì chân hiện. Cái chân ấy nó trùm cả trong lẫn ngoài, thường có mặt mà không tướng mạo, hằng giác tri mà khó nhận biết. Cái đoạn này nói lại cho dễ hiểu một chút. Bởi vì chúng ta lâu nay tu cứ ngỡ rằng sự tu hành của mình gắn dụng công phu, rồi mai kia mình sẽ sanh được nơi này nơi nọ cao siêu đẹp đẽ, hưởng thụ đầy đủ mọi cái kỳ đặc. Nhưng mà đó là cái lầm. Chứ tu mà muốn cho đi tới chỗ niết bàn thanh tịnh thì không phải tìm ở đâu bên ngoài, mà phải nhận ngay nơi mình. Mà nhận nơi mình rất là đơn giản. Tôi nhắc lại Kinh Lăng Nghiêm, Phật khi ngài A Nan hỏi Phật cái gì là gốc của Bồ Đề Niết Bàn, cái gì là gốc của phiền não sanh tử, phải không? Hỏi cái cội gốc Bồ Đề Niết Bàn, cội gốc của phiền não sanh tử, thì hai câu đó nó là cái nguồn cội của người tu. Ai tu cũng muốn biết cội gốc của sanh tử để mà tiêu diệt, cội gốc của bồ niết bàn, bồ đề niết bàn để làm cho nó tăng trưởng. Cho nên câu hỏi đó là một câu hỏi hỏi rất là cùng tột. Khi hỏi câu hỏi đó, Đức Phật Thích Ca ngài không chịu trả lời, ngài im lặng. Rồi một chốc lát, mười phương chư Phật ở khắp hư không đồng thanh hưởng ứng trả lời một loạt: này A Nan, gốc cội gốc bồ đề niết bàn là sáu căn của ông, cội gốc của phiền não sanh tử là sáu căn của ông. Mà không phải mình Đức Phật Thích Ca, mà mười phương chư Phật đồng trả lời một lượt như vậy, thì quý vị nghĩ sao? Mười phương chư Phật hưởng ứng trả lời một lượt để chúng ta khỏi hiểu lầm rằng Đức Phật Thích Ca dạy như thế này, e những Đức Phật khác dạy thế khác, nó không giống nhau. Cho nên mười phương chư Phật đồng thinh mà phát âm như vậy, thì để thấy rằng đây là cái thấy chung, là một con đường chung của mười phương chư Phật dạy. Như vậy thì chúng ta tu là tu cái gì? Chúng ta đạt được và đạt được cái gì? Ở đâu? Như vậy tu là tu sáu căn của mình, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó, sáu cái đó là sáu cái nó gây ra tội lỗi, cho nên bây giờ tu để dừng tội lỗi. Rồi đạt được cái gì? Tức là bồ đề niết bàn. Bồ đề niết bàn ở đâu? Cũng ở ngay nơi sáu căn của mình. Sáu căn của mình mà không có giấy động, không có phân biệt sáng thấy sáng, tối thấy tối, vân vân, không có bị cái vọng thức chen vào, thì đó là cái gốc bồ đề niết bàn. Bởi vậy nên trong nhà thiền thường nói người tu thì có lục thông. Lục thông là cái gì? Tức là sáu căn của mình. Mà người tu cũng có lục tặc nữa. Lục tặc là cái gì? Cũng sáu căn của mình, phải không? Sáu căn của mình là lục tặc đó. Lục tặc là sao? Tặc tức là giặc. Nà, sáu cái đứa giặc là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không biết tu thì nó là sáu đứa giặc. Còn biết tu thì nó là sáu cái thần thông. Như vậy thì thần thông cũng ở mình, mà giặc cướp cũng ở mình, phải không? Thì bây giờ quý vị thấy sáu căn của quý vị là lục tặc hay lục thông? Trả lời thật thà. Thật thà thế coi, lục tặc hay lục thông? Như vậy tu mà nuôi giặc, phải không? Tu mà nuôi giặc chi vậy? Tu lúc nào cũng mong được thành thông, thì lục thông, thì ráng chuyển lục tặc thành lục thông. Thì hình ảnh tượng Đức Di Lặc chúng ta thấy rất là rõ.